This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Câu chuyện lịch sử và thời sự cùng với nhà văn quân đội Phan Nhật Nam. Từ Dallas, Texas, Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến chú Phan Nhật Nam.
Vâng, thân chào anh Dũng Nghiêm và kính chào quý khán giả Đài 1160 Sài Gòn Dallas.
Vâng, bây giờ tin tức trên thế giới chủ yếu đổ dồn vào cái cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Cái hai cuộc chiến tranh bây giờ nó cũng không bằng cái những tin tức liên quan đến bầu cử, phải không chú?
Ôi trời ơi, Dũng Nghiêm hỏi. Thì tôi cũng biết làm sao, nhưng mà thôi mình cứ hạn chế trong cái nội dung và hình thức mình trả lời. Còn bây giờ tình hình của thế giới nó tình hình nước Mỹ, tôi không hiểu là một hai ngày nữa trong sau ngày 5 tháng 11 tôi sẽ biến đổi như thế nào, mà chắc chắn là phải, mà như chúng ta đã nói trong những cái tháng vừa qua, phải có thay đổi chính sách.
Vâng, kính thưa quý thính giả Đài Sài Gòn Dallas, chỉ còn có một tuần nữa thôi là đến ngày 5 tháng 11 năm 2024, ngày bầu cử Tổng thống Mỹ, mà vị lãnh đạo mới chắc chắn phải có chính sách mới. Và chính sách mới không chỉ tác động riêng với nước Mỹ mà sẽ tạo ảnh hưởng trực tiếp đến vận mệnh thế giới. Từ chuyện nước Mỹ ngày hôm nay, thành phần người Việt thuộc thế hệ thứ nhất không thể nào quên cái thời điểm mà nổ ra cuộc binh biến vào ngày 1 tháng 11 năm 1963 do các tướng lĩnh quân lực Việt Nam Cộng Hòa thực hiện, với lần bức tử của Tổng thống Ngô Đình Diệm trong ngày 2 tháng 11. Cái chết của Tổng thống Ngô Đình Diệm sau 61 năm đã cho thấy rằng cái lịch sử vận mệnh của một quốc gia là hậu quả, hệ quả của chính dân tộc ấy. Và ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã không phải là ngẫu nhiên, mà là cái hậu quả tất yếu xuất phát từ cái ngày 1 tháng 11 năm 1963. Hôm nay trong chương trình mời người lính Phan Nhật Nam trình bày cái sự kiện lịch sử 1 tháng 11 năm 1963 ở Sài Gòn, mà nghĩ cho cùng có những cái liên quan trực tiếp cũng như gián tiếp đối với Mỹ, thưa chú.
Vâng, thưa với anh Tiến Dũng, Dũng Hiêm, xin lỗi. Và thưa quý khán giả, chúng ta nói chuyện từ bắt đầu trong mùa hè rồi qua mùa thu, bây giờ đến mùa đông, và cái chủ đề là bầu cử Mỹ thay đổi chính sách. Hỏi thử rằng này, đến năm 1963 đến giờ này, năm 2024 thì có gì thay đổi hay không? Thì thưa với anh Dũng Nghiêm và thưa với quý khán giả, chúng ta chỉ có một hai ngày nữa bầu cử Tổng thống Mỹ. Và bầu cử Tổng thống Mỹ mà như tôi và anh Dũng Nghiêm và trên hệ thống đài đã trình bày trong suốt tháng 11, trong suốt tháng 10, rồi đến qua tháng 11 sắp tới, chỉ còn mấy ngày nữa thôi, thế nào cũng có sự thay đổi chính sách. Sự thay đổi chính sách thì nó liên quan đến gì? Thay đổi chính sách là liên quan đến cái thay đổi cái người lãnh đạo. Và bây giờ chúng ta trước mặt là sắp sửa có một người lãnh đạo mới. Thì cứ có thể là một người lãnh đạo Cộng Hòa, một người lãnh đạo Dân Chủ. Nhưng dù rằng người lãnh đạo Cộng Hòa hay người lãnh đạo Dân Chủ, mà được ứng bầu cử thành ra tổng thống Mỹ trong ngày chính thức một ngày ngày 5 tháng 11 năm 2024 này, thì tôi xin khẳng định với tất cả sự trách nhiệm cái người tổng thống mới đó, mới sau cái ngày 5 tháng 11 đó phải có một chính sách mới. Chính sách mới đó như thế nào? Nó hơi tốt. Cái đó vượt ra khỏi khả năng và cái trách nhiệm của cái buổi nói chuyện này. Nhưng chắc chắn rằng phải có một thay đổi một chính sách mới. Chính sách mới đó nó hiển hiện ở đâu? Tức là phải chấm dứt cái chiến tranh Nga-Ukraine, phải làm dịu cái tình hình ở Đông Âu, ở bên nước Trung Đông, ở giữa Israel và cả nước Ai Cập, và Israel và Hamas, Israel và Iran. Chắc chắn như vậy, cho dù Tổng thống Mỹ Cộng Hòa hay Tổng thống Mỹ Dân Chủ, sau cái ngày 5 tháng 11, Quốc hội của Mỹ do Đảng Cộng Hòa chấm chiếm đa số, hoặc là chiếm được chỉ được Hạ viện, hoặc là Quốc hội Mỹ mà do Đảng Dân Chủ mà hiện tại đang nắm ở Thượng viện, cho dù rằng có thay đổi gì chăng nữa, thay đổi nhân sự, thay đổi cơ cấu, nhưng chắc chắn rằng Quốc hội Mỹ, chính phủ Mỹ, người Tổng thống Mỹ được chọn lựa sau ngày 5 tháng 11 phải giải quyết chiến tranh Việt Nam, phải giải quyết chiến tranh Trung Đông, phải giải quyết cái chiến tranh Ukraine và nước Nga. Cái điều này tại vì sao? Tại vì tôi như anh Đức Nghiêm đã đặt ra vấn đề là chính bản thân tôi trong cái đời sống cách đây mấy 60 năm. 60 năm đối với một đời sống con người thì nó dài. Nhưng 60 năm thì rõ ràng một ngày nào đó, cái ngày tháng 11 năm 2000, năm 1963, tôi được 20 tuổi, thì bây giờ năm 2024 tôi được 80 tuổi. Thì giữa một người 80 của năm 2024 và một người 20 năm 2000, năm 1963, có gì thay đổi? Có một vạn chuyện nó thay đổi, nhưng mà rõ ràng hãy cho tôi một cái bài học mà tôi có thể nói với quý vị là thay đổi chính sách, tức là thay đổi người lãnh đạo. Và đó là cái sự kiện xảy ra ngày 1 tháng 11 1963. Nước Mỹ, tại sao tôi cứ nói nước Mỹ phải xưa? Kinh nghiệm và 60 năm qua và hiện tại thì rõ ràng nói gì thì nói, nước Mỹ vẫn là cái nguyên nhân nơi nảy sinh ra các cái chính sách, và không phải thay đổi riêng của nước Mỹ mà thay đổi riêng với lại cả thế giới. Thì nước Mỹ qua cái công điện, mà công điện đó có cái mã số 243 được phát xuất từ tòa Bạch Ốc tháng 8 và đến tòa đại sứ Sài Gòn. Cái thực công điện đó nó có một nội dung quyết định là thay đổi người lãnh đạo của miền Nam, lúc đó là chính Tổng thống Ngô Đình Diệm. Và cái công điện tháng 8 năm 1963 kia, nó đã thay đổi cái vận mạng của Nam Việt Nam, là mở đầu, là thuận để cho các ông tướng đảo chính. Thưa quý vị, có nhiều người nói chắc là cái ông Phan Việt Nam này, ông bị một cái bệnh, về bệnh của lịch sử, bệnh của quân đội, cứ bắt ông nói những cái chuyện mà có thể không có. Và thưa, những cái điều tôi trình bày ra là với trách nhiệm của một người đã thấy, đã sống, là tôi xin khẳng định lại cái công điện tháng 8 năm 1963 từ tòa Bạch Ốc của Mỹ đánh vào để gửi về cho tòa đại sứ Mỹ ở phía Sài Gòn và bật đèn xanh cho cuộc đảo chính. Lịch sử đã cho chúng ta thấy những cái người như Dương Văn Minh, Trần Thiện Khiêm, Trần Văn Đôn, Tôn Thất Đính, Mai Hữu Xuân có bằng trời đấy chăng nữa cũng không làm được, cuộc đảo chính quân sự năm tháng Giêng năm 1963. Ông bảo rằng đó là do nguyên nhân xã hội là do phong trào Phật giáo sau xưa, phong trào Phật giáo có, năm 63 có thật, đó chỉ là một cái ngọn lửa khởi đầu mà thôi, chứ còn không phải là một, không phải là cái sức mạnh để xô đẩy cả một cái đệ nhất Cộng hòa. Mà mới thành hình là trong ngày 26 tháng 10 năm 1955 tạo dựng nên một quốc gia mà như cực kỳ dễ trước tôi đã trình bày, cường thịnh nhất trong Đông Nam Á chỉ trong vòng 6 năm như là một đất nổ. Tôi trở lại cái vụ vấn đề của chủ đề hôm nay là thay đổi vận mạng của một quốc gia là có thay đổi cái người lãnh đạo của dân tộc đó. Thưa đây là một định đề, mà định đề đó đã được lịch sử chứng minh mà qua cái thân phận của Việt Nam Cộng Hòa. Đây là quốc gia Việt Nam Cộng Hòa đã phải thay đổi chính sách theo cái chính sách của Mỹ, và cái người lãnh đạo đó là Tổng thống Ngô Đình Diệm phải bị bức tử. Vì một điều rất càng gì, Tổng thống Ngô Đình Diệm có khuyết điểm về nội chính, có khuyết điểm về ngoại giao, có khuyết điểm về xã hội, có khuyết điểm về kinh tế, có được đủ tất cả các khuyết điểm. Nhưng Tổng thống Ngô Đình Diệm đã có một chính sách rất là chính xác. Đấy là không đồng ý cho quân Mỹ đổ quân vào Việt Nam. Cái điều này lịch sử Mỹ hôm nay để chứng minh và đã chứng nhận cái ý niệm đó là ý niệm đúng, ý niệm chiến lược đúng, đưa quân Mỹ vào Việt Nam cũng như quân Mỹ xa lầy ở Afghanistan, ở Iraq trước sau gì cũng phải rời ra khỏi cái chiến trường. Đây là một cái quan điểm chiến lược mà bao nhiêu đời Tổng thống Mỹ cứ vấp phải. Khi ông Kennedy nhậm chức năm 1960 thì Tổng thống Eisenhower, một vị đại tướng, một vị cầm quân của trận chiến ở Normandy, hãy dặn đi dặn lại, đừng bao giờ đưa quân vào ở Đông Dương, có nghĩa đừng bao giờ đưa quân vào Việt Nam. Nhưng mà nước Mỹ, chưa thầy Kennedy, chưa thầy Johnson, chưa thầy Nixon đã không thực hiện được, hoặc là thực hiện một phần, hoặc thực hiện một phần nhỏ mà thôi, là đã lập phải một cái chiến lược. Và đến giờ này, tất cả học giả, tất cả những nhà phân tích, tất cả lịch sử để chứng minh cuộc đổ quân vào Việt Nam năm 1965 là một sự thất bại. Thất bại về chiến lược, thất bại về chiến thuật, và cái hậu quả đó nó vẫn tác động cho đến cái ngày hôm nay. Anh chị để trả lời, để chấm dứt câu thứ nhất, tôi xin trả lời với anh Dũng Nghiêm và quý vị. Vâng, thay đổi lãnh đạo, nước Mỹ sẽ thay đổi lãnh đạo trong ngày 5/11 một cách chính thức. Hôm nay đã có người đi bầu trước rồi, vào năm 2024 này, trong vài ngày nữa được rồi, thì sẽ có một người lãnh đạo mới. Lãnh đạo mới đó, cho dù là Cộng hòa hay Dân chủ, thì cũng phải thay đổi chính sách của Mỹ. Thay đổi chính sách ở đâu? Thay đổi chính sách của phải giải quyết chiến tranh Ukraine và Nga, phải giải quyết chiến tranh ở bên Trung Đông giữa Do Thái và Iraq, giữa Do Thái và Iran, giữa Do Thái và Hamas, và phải giải quyết những cái nội tình của nước Mỹ, giá xăng lên, biên giới ở phía Nam bị bỏ ngỏ, đời sống người bị bấp bênh, người đi ăn cướp, không phải ăn cướp trong một cái xóm nhà, một cái grocery nhỏ bé hiu, mà ăn cướp ngay tại cái phố chính của New York, có xe đưa tới để lấy đồ ăn cắp. Thưa nước Mỹ, quê hương thứ hai của chúng ta, quả tình nó đã đi xuống cấp về xã hội, xuống cấp về chính trị, xuống cấp về an ninh, xuống cấp về sách lược, chắc chắn phải có sự thay đổi. Sự thay đổi đó nó nằm ở trong quyết định của toàn dân Mỹ trong ngày bỏ phiếu chính thức sắp tới, mà hôm nay đã có người đi bỏ rồi, đó là ngày 5/11. Anh thử tôi xin trở lại cái câu hỏi của anh Dũng Nghiêm, thay đổi chính sách là thay đổi người lãnh đạo. Vâng, nước Mỹ phải thay đổi người lãnh đạo và phải thay đổi cái chính sách.
Vâng, tiếp nối câu hỏi vừa rồi mà Dũng Nghiêm có hỏi chú Phan Nhật Nam đó, thì sau cái lần sát hại Tổng thống Ngô Đình Diệm vào ngày 2 tháng 11 năm 1963, thì xảy ra cái vụ ám sát Tổng thống Kennedy. Thì cái lần sát hại Tổng thống Kennedy thì không có xảy ra đơn lẻ, mà nó đến năm 1968, năm mà bầu cử Tổng thống, đã xảy ra thêm hai cái án mạng với hai lãnh tụ chính trị là Martin Luther King và Bộ trưởng Tư pháp Robert Kennedy. Cái thời gian từ năm 1963, 68 và đến nay là 2024, lại có thêm cái sự kiện hai lần mà ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa là cựu Tổng thống Donald Trump bị ám sát hụt, đó là ngày 13 tháng 7 và ngày 16 tháng 9 năm 2024. Mặc dù nó kéo dài 60 năm thì cũng chỉ là một cái khoảng cách tương đối ngắn của lịch sử, và thấy rằng nước Mỹ dẫu là một quốc gia hàng đầu thế giới với thể chế dân chủ nhưng cũng là cái diễn trường của bạo lực chính trị, và qua cái diễn tiến vận động tranh chấp cao độ của cuộc bầu cử năm 2024 này á, thì cái kết luận này càng thêm vững chắc hơn. Thì thưa người lính Phan Nhật Nam, chú là một công dân Mỹ gốc Việt, thì chú có nhận định như thế nào về tình trạng suy thoái chính trị lần này thưa chú?
Thưa anh Dung Nghiêm và thưa quý khán giả đang nghe đài, thật ra cái câu thứ hai này là để cụ thể hóa cái câu thứ nhất. Câu thứ nhất là thay đổi lãnh đạo, là thay đổi chính sách. Mình nói cách tổng quát, qua cái thí dụ của Việt Nam Cộng Hòa với đảo chính năm 1963, thôi bây giờ chúng ta quy chiếu lại nước Mỹ thì thấy ra những điều như thế này. Cái vấn đề của câu 1 nó càng mạnh mẽ ở trước câu 2. Ở mạnh mẽ như thế này, như thế nào thì tôi xin trình bày như thế này. Nếu câu 1 tôi đã trình bày nước Mỹ thay đổi chính sách ở Việt Nam cho nên thay đổi người lãnh đạo, cho nên tạo nên cuộc đảo chính ngày 1 tháng 11 năm 1963 và Tổng thống Ngô Đình Diệm bị sát hại trong ngày mùng 2. Thì đến 20 ngày sau, Tổng thống Kennedy, Tổng thống đời 35 đời của Liên Hợp Quốc, của nước Mỹ, được yêu mến nhất, và tên tuổi giờ này được đặt cho cái hàng không mẫu hạm lớn của Mỹ, bằng trai, can trường, effect, có đủ tất cả những cái phẩm chất tốt lành nhất của một tổng thống Mỹ. Thế nỗi mà ông tổng thống De Gaulle của Pháp, một người không thích Mỹ, nhưng mà lần tổng thống Kennedy và phu nhân Jackie Kennedy đi thăm được Pháp, Tổng thống De Gaulle là phải nói những câu: ngài và phu nhân là những biểu tượng đẹp thật, vâng, toàn thế giới nhìn vào với tất cả sự kính trọng, ngưỡng mộ. Nhưng mà vị tổng thống được đẹp nhất đó, được yêu thương nhất đó, trong 20 ngày sau của ngày 2 tháng 11, ngày Tổng thống Ngô Đình Diệm bị bắn, và là bị bắn vỡ đầu. Cái lần sát hại Tổng thống Kennedy trong ngày 22 tháng 11 1963, có một ủy ban Warren gồm có ông tố cáo pháp viện, ông chủ tịch quốc hội, ông chủ tịch hạ viện, ông chủ tịch thượng viện, ông chủ tịch ngân hàng thế giới, lập một cái bảng gọi là ông Warren là tên của cái ông tố cáo pháp viện. Sau bao nhiêu năm tháng làm việc, tập hồ sơ đó dài 888 trang, không biết sao người ta lại lựa đúng cái số trang mà nó đặc biệt như vậy, đi đến một kết luận là viên Lee Oswald đã hành xử cái việc bắn Tổng thống Kennedy một cách độc lập, nghĩa là nó đó là một cuộc giết người do cá nhân, alone association. Thưa quý vị, cái câu mà kết luận cái cuộc bắn Tổng thống Kennedy, nó là một cái nghi án bất thiện nhất, ác độc nhất và thô bạo nhất. Vì sao? Vì viên cái anh Oswald Kennedy đó, nó đã được đi Nga, nó đã được huấn luyện, trong 6 năm tháng liên tiếp để bắn một mục tiêu di động, tức là cái đầu của Tổng thống Mỹ. Nhưng mà đây đứng về mặt vũ khí học, cái khẩu súng của Lee Oswald chỉ là bắn tự động, không thể nào bắn trong mấy giây 3 viên đạn được. Và viên đạn mà để kết thúc đời của Tổng thống 35 của Mỹ, Kennedy, là một viên đạn bắn thẳng. Có nghĩa rằng đó là một cái có một hung thủ thứ hai. Thưa, cái điều này có thể thấy ra ở trong phim ảnh, thấy ra ở trong điều tra, nhưng mà từ năm 1963 đến giờ này là gần 60 năm mà cũng không ai. Chính phủ Mỹ năm 2019, ông Tổng thống Trump đã định cho release những cái bí mật đó, nhưng mà bị cấm. Ai cấm thì đó là một vấn đề không thuộc về của chúng ta. Thế trở lại câu việc của anh Dũng Nghiêm. Thì nếu câu hỏi thứ nhất là thay đổi chính sách ở Việt Nam, là thanh toán người lãnh đạo ở Việt Nam, tức là Tổng thống Ngô Đình Diệm, thì bây giờ ở Mỹ thì thanh toán người Tổng thống Mỹ để làm gì? Là cũng để thay đổi chính sách, tức là thay đổi chính sách mới. Rõ ràng nhất cái vấn đề của năm 63 đó là gì? Tức là đổ quân vào Việt Nam. Vâng, có nhiều nguyên do dẫn đến cái chết của Tổng thống Ngô Đình Diệm trong Co-1. Có nhiều nguyên do dẫn đến cái chết của Tổng thống Kennedy ở Co-2. Nhưng tụ tung cả hai cái chết ấy đều có một mục đích, đều có một nguyên nhân mà lịch sử cho tôi có quyền nói với tất cả sự trách nhiệm. Đó là lần đổ quân vô Việt Nam. Vâng, đó là thay đổi chính sách đổ quân vô Việt Nam. Đổ quân vô Việt Nam, và cụ thể là từ quân lục chiến đổ quân năm tháng 3 năm 1965 ở Đà Nẵng. Nhưng đến 68 thì phải đi đến một cái chính sách mới, tức là rút quân ra khỏi Việt Nam. Và rút quân ra khỏi Việt Nam thì lần này là cũng có bắn chết nữa. Bắn chết ai? Bắn chết hai chính khách. Đó là bắn chết Martin Luther King. Đó là bắn chết Robert Kennedy. Những người của Đảng Dân Chủ, của cái phong trào nhân quyền. Tại vì sao? Như thế nào? Giết để làm gì? Rồi rời khỏi cái phạm vi của buổi nói chuyện này. Chỉ biết rằng, năm 1968, nước Mỹ thay đổi chính sách. Thay đổi chính sách rút quân ra khỏi Việt Nam. Thế lại bắn một loạt hai chính khách nổi tiếng của phong trào phản chiến của Đảng Dân Chủ, đó là Bộ trưởng Tư pháp Robert Kennedy và ông Martin Luther King, và phá hoại. Ai phá hoại là cũng phải là vấn đề của tôi. Chỉ biết rằng Đảng Dân Chủ họp đại hội năm 1968 đã không thành công. Thế rồi thưa quý vị, để mắc nối với câu chuyện là sắp sửa đi bầu cử, còn mấy ngày nữa thôi, thì rõ ràng nước Mỹ mỗi lần mà thay đổi chính sách, thay đổi lãnh đạo thì có súng đạn nổ ra. Lúc xưa những năm 60, lúc ở Sài Gòn chúng tôi còn trẻ, nghe những cái tin đấu đá của nghị trường ở phía Lục Tân, các ông dân biểu ở các nước Nam Mỹ đánh nhau, thì chúng tôi có ý nghĩ đó là các nước nhược tiểu, các nước kém văn minh mới có những cái sinh hoạt là đấm đá ở nhau ở nội trường, rồi là dân biểu đánh lộn với nhau. Nhưng mà hóa ra cái nước Mỹ, quê hương văn minh của nhân loại, nước lãnh đạo của nhân loại, nó còn qua đến cái thế kỷ 21, nó còn tệ hại hơn. Nó tệ hại hơn qua những cái điều này. Thưa tôi, không phải là Đảng Dân Chủ, tôi không phải là Đảng Cộng Hòa, nhưng tôi chưa bao giờ thấy đau lòng lãnh đạo Mỹ, chính khách Mỹ bị coi thường, bị khinh miệt đến như vậy. Đó là những cái trường hợp. Cái lần bầu cử năm 2020, thì anh mà bị 6 cái tội hình sự ở tòa án Harris ở Houston, kết án là loi, thì bị anh cảnh sát đè cổ ngục tử chết. Thì đây là một cái vấn đề hình sự của giữa cảnh sát và cái anh gia đình lo đó. Nhưng mà hà cớ chi mà Chủ tịch Hạ viện là quỳ gối. Hà cớ chi mà ứng cử viên Joe Biden quỳ gối? Cái chuyện đó nó kỳ cục quá. Quý vị hãy nhìn qua trong lịch sử. Đại tướng MacArthur gặp Hoàng đế Nhật Bản. Ông đại tướng, ông chỉ hơi cúi đầu một chút để đúng cái nghĩa xã giao. Ở trong xã giao người ta có những cái protocol, có những cái nghi thức về ngoại giao. Những cái người, anh Tổng thống, ông đại tướng, ông bộ trưởng, không phải là cá nhân nữa. Mà khi bước vô, khi giữ những chức vụ đó là đại diện cho quốc gia. Tôi xin kể lại một cái sự kiện nhỏ. Đó là Ngoại trưởng Foster Dulles không bắt tay ông Chu Ân Lai, Thủ tướng Trung Cộng, ở trong cái lần đàm phán ở Geneva vào 1954. Không phải ông Foster Dulles khinh miệt, quay thường, không thích. Không phải là có chuyện này, không chia của chuyện cá nhân. Nhưng ông Ngoại trưởng Foster Dulles đã có một quan điểm mà nhận từ Tổng thống Mỹ. Đó là không có ở trong quan hệ ngoại giao với là Thủ tướng của Trung Cộng, lúc đó là Châu Ân Lai. Thế về bây giờ, Tổng thống Mỹ lại quỳ gối, Hạ viện Mỹ lại quỳ gối trước một cái nhân sự bị giết, bị cảnh sát giết, cho dù là như vậy. Thế làm gì vậy? Tất cả không phải là đạo đức, không phải là hành động của ngoại giao, nhưng mà đây là một hành động thấp kém về vấn đề chính trị của những cái người hiện tại đang quay ở đất nước, ở quay đất Mỹ. Những người đó có thể là Đảng Cộng Hòa, những người đó có thể là Đảng Dân Chủ. Một ông ứng cử viên Tổng thống bị bắn, cựu Tổng thống bị bắn chết hai lần, rồi lại đưa đến một cái kết luận. Cái ông ứng cử viên Donald Trump này, ông bày ra cái chuyện bị bắn đó để quảng cáo, trời đất, mang cái thân mạng của mình mà bày ra cái chuyện quảng cáo để mà ứng cử. Thế thì cái ông firefighter, cái ông lính chữa lửa đi lạc đạn chết, thì ông chết cái viên đạn đó ở đâu? Rồi cái anh, cái thằng Thomas Cook, cái thằng thung vụ bị bắn, nó bắn ai vậy? Thì hóa ra cái chuyện bắn người, tôi đang nói bắn người, bắn một con người, chứ không phải người đó là cựu tổng thống, không người đó là ứng cử viên tổng thống. Cái chuyện bắn người là một chuyện đề cao ở Mỹ hay sao? Cái chuyện bắn người là một cái loại game, một loại Godfather, một cái loại Al Capone, một cái loại Yukon, một loại ăn cướp, bắn nhau hay sao? Mà đây là báo chí Mỹ, không phải là báo chí Cộng Hòa, báo chí Dân Chủ hết, mà đó là báo chí của những người viết báo, kể cả báo Việt Nam nữa, đã bảo rằng là như vậy cái vấn đề bắn một người là được đề cao cái viên học sinh Thomas Cook 20 tuổi đó là một học sinh giỏi. Học sinh giỏi là có quyền đi bắn lấy súng để bắn chết người à? Thì cái ông firefighter, cái ông lính chữa lửa, ông mới chết. Một công dân Mỹ bị bắn chết, không ai nói hết. Một công dân Mỹ bị sát hại, không ai nói hết. Một ứng cử viên Mỹ bị bắn, là còn bày ra là cái chuyện đó là một cái chuyện quảng cáo. Thưa, đây không phải là cá nhân này mà cá nhân khác, nhưng đây là một sự sa đọa về chính trị, về xã hội của cái nước Mỹ. Từ đó để trở lại câu hỏi của anh Dũng Yêm. Vâng, hôm nay chúng ta là công dân Mỹ gốc Việt. Chúng ta phải có bổn phận. Bổn phận là gì? Bổn phận mỗi người dùng cái lá phiếu của mình, cái quyền hiến định của Tổ quốc cao quý này cho chúng ta để chọn lựa một người xứng đáng. Cái người đó là người bảo vệ nước Mỹ, người đó là về bảo vệ giá trị của nước Mỹ. Cách đây mấy chục năm khi vào đất Mỹ, nửa đêm lái xe trên xa lộ vẫn có một cảm giác an toàn. Bây giờ ở San Francisco, ở đây tại New York, các cái cửa tiệm đóng cửa lại vì bị ăn cắp. Không phải bị ăn cắp mà bị ăn cướp một cách công khai, và cảnh sát không có quyền can dự. Thưa nước Mỹ yêu quý vĩ đại của chúng ta, hãy được chọn lựa lại, chọn lựa trong ngày nào, chọn lựa như bằng cách nào, chọn lựa bằng cách bỏ phiếu. Xin mỗi người công dân Mỹ gặp việc. Chỉ mỗi lần người công dân Mỹ không nghe cái đài này được, nhưng mỗi người công dân Mỹ gặp việc xin sử dụng lá phiếu của mình để chọn lựa một người lãnh đạo. Vì nước Mỹ mà sụp xuống thì lấy ai mà cứu giúp? Anh Tử thưa, anh Dung Nghiêm, câu hỏi thứ hai này trở lại câu hỏi thứ nhất. Khi bầu cử, thay đổi lãnh đạo là thay đổi chính sách, thì cái điều đó nó là càng rất rất đúng đối với hiện tình nước Mỹ bây giờ. Nước Mỹ đang cần thay đổi lãnh đạo để thay đổi chính sách, để vực lại cái sự vĩ đại của nước Mỹ. Xin cảm ơn quý vị đã nghe. Câu chuyện cuối cùng trước ngày đưa tay lên bỏ vào cái phiếu bầu để bầu cái người nguyên thủ của nước Mỹ, lãnh đạo không phải nước Mỹ mà lãnh đạo cho toàn thế giới.
Vâng, hy vọng rằng người Mỹ gốc Việt của chúng ta sẽ lựa chọn đúng đắn cái người mà sau ngày bầu cử năm tháng 1 tới đây sẽ lên để mà có thể thay đổi nước Mỹ so với hiện tại bây giờ. Từ tình hình kinh tế sẽ phát triển tốt hơn cho đến cái lạm phát cũng như an ninh biên giới, cũng như lực lượng cảnh sát sẽ được đầy đủ để mà bảo vệ an ninh trật tự của chúng ta. Và hy vọng rằng cái vị tổng thống mới sẽ có những chính sách mới phù hợp và thay đổi không chỉ riêng cho cả nước Mỹ và thay đổi cả những cái mặt về chính trị ngoại giao cho cả thế giới nữa. Và mong quý vị tiếp tục đi bầu cử đông đủ, vì ngày hôm nay vẫn còn trong cái thời hạn mà bầu cử sớm cho đến cuối thứ sáu tuần này mới hết hạn bầu cử sớm, và đến ngày bầu cử chính thức là 5 tháng 11. Mong mọi người đi bầu cử cho đông đảo, và chúc chú và Phan Nhật Nam cũng như quý khán giả có một ngày còn lại thật là nhiều sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thưa chú.
Vâng, thì anh Dũng Nghiêu hỏi thì tôi cũng xin trả lời với tất cả sự trách nhiệm của mình là người công dân Mỹ cứ công việc sử dụng cái sức mạnh của lá phiếu để chọn một cái người đúng. Người đúng đó là người lãnh đạo nước Mỹ. Vì lãnh đạo nước Mỹ đúng thì là lãnh đạo thế giới cũng đúng luôn.
Vâng, xin chào chú, xin hẹn gặp chú cùng với thính giả trong chương trình Câu chuyện lịch sử và thời sự vào tuần sau.
Vâng, cảm ơn Dung Nghiêm, cảm ơn quý thính giả đã nghe câu chuyện thật là cần thiết vì vậy. Trên nương, trên ngôi mà, trên xác, trên vai, trên xác.